Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến nuôi dưỡng tập thể bằng cái sự tu học của chính mình. Mình đừng nghĩ là mình học, mình đừng nghĩ mình tu, nó chỉ mang tính cách cá nhân. Thưa không phải. Nó mang cái tính cách là giúp đỡ những người bạn tu của mình đỡ. Ví dụ như tôi ở trong một cái già lam tự viện, mà các thầy ở nơi đó họ sao động, họ bất an, họ có một cái tâm thức là hướng ngoại rất là nhiều, ham danh, ham lợi, ham tiền. Mà tôi luyện cuộc đời tôi vào đó ít lâu, thưa các vị, là tự nhiên tôi cũng bắt chước các thầy đó một cách rất dễ dàng. Trái lại, tôi luyện cuộc đời tôi vào những cái đạo tràng thanh tịnh, nghiêm tu. Nơi đó quý thầy rất là ham học, rất là ham tu. Nơi đó các thầy xuất gia bằng cái hảo tâm, và tâm của các thầy có cái chất lành, chất tốt đẹp, chất chân thật. Thế thì tôi bị lây nhiễm hồi nào không hay. Vô lý, mình sống với một người họ rất tốt mà mình mang đầy cả những cái xấu xa của tâm thức mình sao? Cho nên ta nên nhớ một điều là cái khả năng học, khả năng tu của chúng ta từng ngày, ngoài cái việc là làm thăng hoa đời sống của chính mình, nó còn làm một việc rất tích cực là nó giúp cho những người xung quanh cùng tu học và chuyển hóa giống như mình. Các vị cũng biết một điều là cái năng lượng của tự tâm nó rất là mạnh. Các bậc thầy của chúng ta có khi không cần nói nhiều, nhưng mà các ông chỉ nhìn, các ông chỉ nhẹ nhàng biểu ta ngồi đấy, thế mà những cái điều ông dạy nó đi vào trái tim ta, làm cho chúng ta nhớ cả đời. Tại sao? Tại vì cái năng lượng tu của các bậc thầy rất là lớn. Năng lượng là cái gì? Nó rất là vô hình, nhưng nó đi trực tiếp từ trái tim của vị thầy đến với ta. Và điều này, thưa các vị, người có phẩm chất tu như chúng ta, mà chúng ta sống bất cứ nơi nào chúng ta có phẩm chất tu, thì tức khắc một điều dễ nhận biết, đó là cái ảnh hưởng đời sống tu hành của mình sẽ đến với người khác mà không cần dạy. Cho nên cái điều xin chia sẻ cùng các vị là tu và học, ngoài cái khả năng nâng phẩm chất đời sống mình lên, nó còn có một cái điều rất tích cực là nó giúp chuyển hóa cho những người bạn đồng tu mà không cần nói gì cả. Có hai con đường giúp người. Đường thứ nhất là khẩu giáo. Nói rào rào, nói như súng bắn kiểu tôi thì có khi nó không có tác dụng gì bao nhiêu. Thế nhưng mà nếu các vị sống gần những bậc thầy giỏi, cái phong cách của vị thầy, cái lời nói, cử chỉ, cái hành xử các bậc thầy, tự nhiên nó tác động đến tâm thức các vị một cách rất trực tiếp. Người ta gọi đó là thân giáo. Thân giáo nó được cái gì làm nền? Thưa, chắc chắn một điều là nó không phải do cái điệu bộ của ta. Nó không phải do là mình tập tành bước từng bước chậm, mắt mình lim dim mà có thể làm được thân giáo. Không phải như thế. Thân giáo là cái gì? Nó có mặt từ trong trái tim của ta. Nếu ta có lòng từ ái, nếu phẩm hạnh tu của ta sáng rỡ, thì tự nhiên đời sống của ta ảnh hưởng đến người kia một cách dễ dàng. Thưa, cái khả năng nuôi dưỡng tập thể này nó tự có khi các vị nâng được đời sống tu hành của các vị lên cao. Và điều này rất là rõ ràng, ai cũng có thể chứng nghiệm được. Đó là điều đầu tiên các vị nhớ cho là cái cần thiết của sự tu học nó lớn vô cùng đối với người tu của chúng ta. Nếu một người tu mà chúng ta chối từ chuyện tu và học thì chắc chắn là trên con đường đi ta không đi tới đâu cả. Dù anh tu học theo truyền thống nào, tu học theo pháp môn nào, mà anh tự hào những cái điều anh hiểu biết, tự hào về những cái điều anh đón nhận, anh không thể mở cánh cửa trái tim anh ra để có thể học thêm, nghe thêm, hiểu biết thêm, đọc thêm. Tức khắc anh là người đang đi vào ngõ cụt, anh không thể phát triển được đời sống tâm linh. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên xin các vị lưu ý là sự tu học này rất cần thiết đối với những tu sĩ như chúng ta. Chưa nói đến chuyện gì nhiều, chưa nói đến chuyện làm đạo trong tương lai, hãy nói đến chuyện tự tu thôi, đóng góp sự có mặt của mình trong một cái già lam, trong cái tự viện thôi. Mà nếu các vị không chịu nuôi dưỡng mình bằng cái phẩm chất tu và học, tức khắc sớm muộn gì các vị cũng bị đào thải. Cái quy luật đào thải trong nhà chùa rất là lớn. Trong một cái dòng chảy, người ta đang đi thế này, anh không chịu đi, tức khắc là anh bị bỏ rơi. trong một cái ly nước thế này anh không thể hòa tan được, anh là giọt dầu trong đó thì tức khắc anh bị loại trừ thôi. Trong một cái tập thể tu hành thanh tịnh trang nghiêm mà tâm thức của mình nó sao động bất an, cái nẻo lợi danh của mình nó nặng quá, mình chạy chọt đầu trên sắm dưới để làm thân người nọ người kia để kiếm chút lợi danh, chút phù hoa nhân thế, tức khắc là sớm với muộn gì anh cũng bị đào thải thôi. Cho nên tu học để làm thành cái phẩm chất của người tu sĩ, thưa, đó là điều đầu rất là quan trọng. Chúng ta hãy tư duy về điều này cho chín chắn trước khi mình đi vào những cái câu dạy của Ngài Quý Sơn. Mình đi vào phần thứ hai, tức là mình chia sẻ về giá trị của bốn bộ luật tiểu. Thưa đại chúng, là cái giá trị này là giá trị vĩnh cửu. Tại sao chúng ta gọi nó là giá trị vĩnh cửu? Thưa đại chúng, là ta thử hình dung anh là một người tu sĩ mà thiếu oai nghi. Chắc chắn một điều là dù cho vị thầy kia được người ta tấn phong lên làm ông gì, ăn sang mặc đẹp đến độ nào, và ông chưng cái mác là học vị nọ học vị kia chừng mô đi nữa, chắc chắn một điều là đối với cái nhìn của chúng ta thì vị thầy kia vẫn giá trị không đáng để cho chúng ta tu học. Giản dị một điều thôi, tu sĩ của mình mà đi ra đường không có một phong cách của ông thầy tu thì tức khắc một điều là nó không giống ai cả. Đầu tiên oai nghi là cái nền tảng rất là căn bản để làm thành cái tính cách của ông thầy tu. Mình nghe người đời nói một câu là trưởng giả học làm sang, mình tưởng cái lời ấy là lời chê cười chứ không phải. Cái giai đoạn khó nghèo đã đi qua, người kia đã vượt được bao nhiêu cái chặng đường để có thể làm giàu được. Thế nhưng giàu là một chuyện, phong cách của nhà giàu lại là một chuyện khác. Anh có thể có nhiều tiền của, anh có thể ăn sang mặc đẹp, nhưng mà cái phong cách của một người giàu có, anh phải học từ từ, anh phải chịu khó, anh sửa dần, anh mới loại trừ được cái chất nhà quê của anh, cái chất ít học của anh. Ngày xưa vào cái thời Đường Võ Tắc Thiên lên ngôi, trong triều Võ Tắc Thiên dùng rất là nhiều người để có thể yểm trợ cho ngô báo của mình. Và trong những người cận thần giúp Võ Tắc Thiên ổn định được ngôi vua, có một anh tên là Lỗ Quốc Cung. Và một hôm anh ra thành Trường An anh đi dạo, và một tên mật thám của Võ Tắc Thiên nó bắt anh ta vô. Nó nói là ông là người mà nữ hoàng đang hồ nghi, ông có khả năng làm phản. Thay vì run sợ trước cái tên mật thám kia thì Lỗ Quốc Cung nói anh là quan gì? Anh kia nói ta là quan cầm đầu của một nhóm người bảo vệ hoàng cung và luôn theo dõi các vị quan. Lỗ Quốc Cung nói là kể ra anh cũng là loại quan lớn đó, thế nhưng mà chưa có tư cách của quan lớn, tôi dạy anh cái tư cách quan lớn rồi đã, rồi anh hãy nói chuyện bắt tôi. Thế là anh chàng kia ngẩn ngơ và cuối cùng là phải quỳ trước Lỗ Quốc Cung để học cái phong cách của một nhà quan. Đó là mình kể câu chuyện xưa để quay trở lại. Thưa các vị, những người nhà giàu họ có thể có của tiền, nhưng mà để làm được cái phong cách của một người giàu, thưa, cái điều đó nó không giản dị. Giản dị một điều, ví dụ như chúng ta chưa từng vào tiệm ăn, chúng ta vô những tiệm ăn lớn rất là sang trọng, nó để một cái bát, một cái đĩa, và nó để một hàng đĩa muỗng, mình biết lấy cái nào trước. Ví dụ thế thôi, nhưng mà rõ ràng là có những điều chúng ta phải cần học vô cùng. Ta bước vào thế giới giàu có, ta phải có phong cách của người giàu có. Ta bước vào cái thế giới chợ búa, bắt buộc một điều là ta phải có vài điều để có thể hội nhập vào xã hội đó. Ví dụ như trong tương lai ta làm công việc độ sinh thì tùy cái trường hợp ta sử dụng ngôn ngữ rất là khác, ngôn ngữ đối với hạng tri thức khác, ngôn ngữ đối với người bình thường khác, ngôn ngữ đối với thanh niên khác, ngôn ngữ đối với ông già bà cụ khác. Và mình dẫn một vòng như thế để quay trở lại, thưa các vị, mỗi một giới, tức là mỗi một giới của xã hội, giới thương buôn, giới làm quan, giới bác sĩ, thì tu sĩ là một giới trong nhiều giới của xã hội. Cái giá trị của tu sĩ có được tôn trọng hay không, nó không phải ở chỗ là anh mở miệng ra anh cứ niệm A-di-đà Phật là được người ta tôn trọng. Cái giá trị tu sĩ ở chỗ là anh có cái phẩm hạnh, có cái oai nghi của một người tu hay không. Điều đó nó xác chứng anh là người tu hay không phải là người tu. Trong cái truyền thống Bà La Môn nó có một điều kỳ lạ thế này. Ví dụ như trong một cái tập thể rất là đông thế này, nếu có một anh nào là Bà La Môn, anh ngồi trong đó thì tự nhiên anh nổi bật như con phụng giữa đàn gà. Tại sao? Thưa, cái phong cách của Bà La Môn được họ giáo dục từ lúc còn bé để hình thành cái phong cách lúc 20, 30. Tu sĩ ta cũng thế. Các vị mà được đào tạo một cách nghiêm túc về oai nghi, phẩm chất của một người tu, thế thì trong tương lai các vị đi vào đời, các vị có thể ăn mặc như người thế gian, nhưng mà khi người ta nhìn vào, người ta thấy các vị rất là khác biệt. Nó có cái gì đó, nó tỏ ra cái sự bình an, cái vững chãi, cái tươi mát, và một cái quy rất là đáng nể giữa cái con người đó với mọi người xung quanh. Cho nên cái quy nghi của một người tu, thưa, rất là cần. Và từ cái điều đó ta quay trở lại, thưa các vị, giá trị của tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách, đó là giá trị của nghìn đời. Không hề có một cái tu viện nào có thể khước từ được điều này mà có thể đào tạo được một vị tăng thành tựu được cái phẩm chất người tu cả. Cho dù là thiền viện, lực viện, tịnh viện, mật viện gì cũng thế thôi, cũng phải đi vào cái con đường là người tu phải đi ngang qua 4 bộ luật này để thành tựu cái phẩm chất của một người tu. Đó là điều đầu tiên. Trước khi đi vào, các vị nên hiểu giá trị này là giá trị căn bản nhất của một người tu, không thể chối từ được. Điều kế tiếp mình chia sẻ là ngoài cái giá trị căn bản biểu hiện ra bên ngoài, nó có một cái điều đặc biệt là cái giá trị nền tảng cho đời sống tâm linh. Thưa, mình muốn điều tâm. Cái con đường tu của mình nói thì nó mênh mông, nhưng mà vấn đề chính là quay lại để làm cho tâm thức mình an, làm cho cái niềm vui nó có mặt trong trái tim. Đó là mình dùng ngôn ngữ rất là cạn, nhưng mà dùng ngôn ngữ chính xác của thiền là làm thế nào để đời sống tâm linh của mình vươn đến cái chân trời giải thoát, thành tựu được niết bàn. Đó là giá trị chính của người tu chúng ta nhắm đến. Và 4 bộ luật này, như tỳ ni, sa di, oai nghi và cảnh sách, nó có giá trị như một cái viên đá rất là nền tảng, như một cái nấc thang rất là căn bản. Anh không bước lên cái nấc này, anh không xây dựng được cái nền tảng này, thì tức khắc là cái điều anh muốn thành đạt như thiền định, như an lạc, như giải thoát, như trạng thái niết bàn, anh không thể nào vươn tới được. Đây là điều rất là rõ ràng. Tâm là cái gì rất khó điều phục. Nó vô hình, nó đến rất tình cờ, nó đi cũng không báo trước. Anh phải nắm được cái có hình sắc, cân đong đo đếm được. Anh làm chủ được cái hình hài này rồi thì anh mới nói đến chuyện làm chủ được những cái vui buồn bên trong. Anh mới có thể nói đến chuyện làm chủ được những cái ý nghĩ thầm thì nó đang rong ruổi đây. Làm chủ bên ngoài, làm chủ cái gì? Thưa, chỉ cần chúng ta thực tập tỳ ni thôi, nó đã là cái bước rất là căn bản để chúng ta có thể làm chủ được thân và tâm. Tôi đơn cử một điều rất giản dị. Ví dụ như mình chưa từng sử dụng những cái bài kệ trong tỳ ni, thì mình tới chùa người ta hay tới nhà người ta, họ mời nước, mình làm gì? Thưa, họ mời thì mình bưng nước mình uống. Nhưng mà nguyên tắc của người tu thực tập để có thể đi vào được định và tuệ, thì khi anh ngồi trước ly nước, anh khởi trong tâm thức anh một ý niệm đọc một bài kệ. Cái điều này nó có cái gì lợi ích trao cho chúng ta khi chúng ta đọc một bài kệ Phật Quang Nhất Bất Thủy không? Tôi nghĩ chắc ở đây các vị đều thuộc tỳ ni cả, thuộc lòng chưa? Chưa. Mình chia sẻ một chút, chứng tỏ là mình học để trả bài, để thọ giới mà không có chịu thực tập. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ một chút vấn đề quanh quanh để các vị thấy cái giá trị nền tảng của đời sống tâm linh chúng ta được làm bằng những cái rất nhỏ. Có một nhà khoa học người Nhật, họ khảo sát về tinh thể của nước. Các vị có coi cái phim đó chứ hả? Dở hơn tôi. Xin thưa các vị, tôi là người Việt rất là chai, không biết một tiếng Anh nào cả. Nhưng mà đặc biệt là tôi nghe những cái gì mới thì tôi đều nhờ quý thầy chịu khó ngồi dịch cho tôi. Cái người Nhật kia, họ là một bác sĩ, họ tình cờ khảo sát về nước. Họ xác định điều thế này: tâm thức ta nó có ảnh hưởng rất là mạnh đối với nước. Hình sắc bên ngoài nó cũng có ảnh hưởng rất là mạnh đối với nước. Nước này nếu lấy ở một cái vùng mà dân cư đông đảo, tâm thức họ rất là sao động, rất là bất an, thế thì rọi vào hình thấy cái tinh thể của nước nó kết tinh không có đẹp. Nếu nước đó lấy từ cái nguồn rất là xa, nơi tinh khiết, nơi đó cái thiên nhiên vẫn còn được bảo vệ, không có bóng dáng của con người nhiều, không có cái tâm thức cộng đồng đi vào để làm nhiễu loạn nguồn nước, thế thì rọi hình ra thấy tinh thể nước nó kết thành hình lục giác, hoa văn rất là đẹp. Và một cái điều khảo nghiệm thêm là cái lá cờ soi bóng trong ly nước nó tạo thành một cái tinh thể nước rất là đẹp. Cái mái chùa cong của Á Đông rọi vào nước, tinh thể nước nó cũng đẹp. Và có những vị thầy gửi cái năng lượng lành của mình chú nguyện ly nước nó cũng kết thành một tinh thể rất là đẹp. Thưa, điều này nó rất là khoa học chứ không có gì lạ cả. Ngày xưa họ coi chuyện này rất là huyền bí, và ta cứ nghĩ là Đức Phật dạy Chư Tăng, Chư Ni mỗi khi ăn phải ngồi trước chén cơm, phải ngồi trước ly nước, gửi năng lượng lành, con xin cầu nguyện cho chúng sinh, con xin nguyện cho chúng sinh là có được thức ăn ngon, xin nguyện là mọi người uống ly nước này vào thân tâm đều an lạc và khỏe mạnh. Mình tưởng cái chuyện này khởi ý là cái chuyện làm theo nghi lễ của tôn giáo, thưa không phải, rất ư là khoa học. Cái khả năng trị liệu của nước, khả năng trị liệu thức ăn, khi ta gửi năng lượng lành của chúng ta vào, điều thứ nhất là nó giúp cho thức ăn này, nước uống này đi vào thân tâm này, nó có khả năng chữa trị thân tâm, tất cả những tật bệnh của thân đều bị tẩy trừ. Như vậy thì thưa các vị, thực tập tỳ ni trước khi uống một ly nước, ta thầm niệm là Phật nhìn một bát nước có 84.000 sinh vật nơi đây. Nếu không có trì niệm câu chú này thì giống như ăn thịt chúng sinh. Ở mức độ dễ hiểu nhất là mình làm cái gì? Làm cái gì? Thưa, mời gọi cái tâm đi lang thang nơi đó trở về lại ngay nơi đây, ngay nơi này này. Thứ hai là gì? Thứ hai là khởi năng lượng lành, khởi năng lượng từ bi gửi vào ly nước. Các vị nhớ một điều là trái tim của ta mà nó đầy tràn chất liệu thương yêu thì sao? Thì sao? Thưa, chắc chắn một điều là người đó rất là hạnh phúc. Ta thử hình dung là một con người nhìn thấy mặt ai cũng thấy ghét cả, thế thì người đó là người khổ hay người sung sướng? Chắc hẳn một điều là người kia bất hạnh vô cùng trong cuộc đời này. Hắn nhìn ai hắn cũng không thể có cảm tình, không thấy thương được. Thì không có cái nỗi niềm nào sầu hận khổ đau lớn lao bằng cái con người mà nhìn ai cũng chán ghét cả. Thế thì cái điều thứ hai trong cái cách Đức Phật dạy chúng ta thực tập tỳ ni đó là mình gửi năng lượng rất lành của mình vào ly nước, cũng có nghĩa là mình làm cho trái tim mình nó tuôn chảy cái chất liệu yêu thương và từ bi. Thế thì người tu chúng ta, thưa đại chúng, mình đừng có nói chuyện trên trời trên mây, hoan nói chuyện Phật tánh, Niết Bàn, Bồ Đề hay là nuốt trọn thái hư gì vào trong cái miệng của mình cả. Hãy nói chuyện giản dị trong đời sống bình thường. Nếu là một thầy tu mà trước khi ăn, trước khi uống, trước khi bước một bước chân trên đường, chúng ta không thực tập được những cái câu niệm tỳ ni, thế thì chúng ta chưa làm được một điều rất căn bản của người tu, là làm phát khởi trong trái tim mình cái năng lượng của sự yêu thương. cái năng lượng của chánh niệm, của sự định tĩnh có mặt trong đời sống của chúng ta hàng ngày rồi. Thế thì thất bại ngay từ bước đầu của sự thực tập. Cho nên giá trị nền tảng cho đời sống tâm linh, thưa các vị, nó được nằm trong những điều rất giản dị của người tu chúng ta, như thực tập, tỳ ni. Và điều này nó làm đẹp vô cùng cho phong cách của một người tu. Các vị thử nhìn, một thầy tu mà được tôi luyện một cách nghiêm túc thì họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ uống nước, họ ăn cơm. Kể cả cái chuyện đi vô nhà vệ sinh thôi, đi vô rác dương thôi, cũng đẹp đó. Nếu người tu ta được tôi luyện một cách nghiêm túc thì thưa, họ thể hiện cái đẹp rất là trọn vẹn. Đức Phật trao cho chúng ta nó có ba điều trong mỗi pháp hành. Thứ nhất là cái đẹp, thứ hai cái thật, thứ ba cái lành, đều có mặt trong mỗi pháp tu của chúng ta cả. Điều này các vị thực tập rồi các vị thấy tuyệt vời làm sao, màu nhiệm làm sao. Cho nên giá trị của bốn bộ lục tiểu, thứ nhất là giá trị căn bản của nó để làm thành cái phẩm chất một thầy tu. Người tu theo truyền thống của Đức Phật, thưa, là người hoàn thiện từ tư cách lời nói đến ý nghĩ, giá trị nhìn đời. Cái thứ hai, thưa các vị, là giá trị của bốn bộ lục tiểu này nó tặng cho chúng ta những cái nền tảng rất là căn bản để chúng ta đi vào đời sống tâm linh. Ta phát triển được định, phát triển được tuệ, ta thành tựu được quả chánh giác, thưa, phải đi ngang con đường này thôi. Anh tu gì không quan trọng, nhìn thấy anh đi, nhìn thấy anh nói là người ta đánh giá anh được rồi. Anh không cần vỗ ngực nói tôi là đệ tử của ông cớm nào cả. Anh chỉ cần nói vài tiếng, ho vài tiếng, uống miếng nước, ăn miếng cơm là người ta đã đi guốc trong bụng anh, biết cái tư cách của anh, tâm thức của anh rõ ràng như thế. Cho nên thưa các vị, đây là nền tảng rất là căn bản. Và mình lặp lại, giá trị của nó là giá trị nghìn đời cho nhiều thế hệ các bậc thầy chúng ta, cho các vị tổ sư, và cho chúng ta, và cho thế hệ tương lai cũng đều phải đi theo con đường này cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị để các vị ghi nhận.